bàn và pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bàn và pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
Như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Bạn và pháp luật với chủ đề xung quanh quy định về xe ô tô diện biếu cho tặng. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Thưa các bạn, khi ô tô được nhập khẩu theo hình thức biếu tặng, các tổ chức cá nhân vẫn phải nộp các loại thuế liên quan như là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng để được thông quan, đồng thời phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do có khoản thu nhập bất thường. Tuy nhiên, sau khi rà soát, kiểm tra số lượng xe ô tô được nhập khẩu về Việt Nam theo hình thức biếu tặng thì lại gia tăng, thậm chí ở một số tỉnh thành còn gia tăng đột biến. Vì sao lại có sự gia tăng này? Điều này có gây ảnh hưởng gì đến nguồn thu thuế của nhà nước? Cùng phân tích về vấn đề này trong chuyên mục Bạn và pháp luật hôm nay, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội sẽ đồng hành cùng chúng ta trong những phút còn lại của chương trình. Trước tiên thì xin chào và xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. Trước khi vào nội dung trao đổi thì xin được mời quý vị và các bạn cùng luật sư nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
Năm 2016-2017, mỗi năm có khoảng 1.000 xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng về Việt Nam. Thấp điểm rơi vào 3 năm tiếp theo khi số xe nhập vào năm 2018 là 266 xe, năm 2019 là 213 xe và năm 2020 là 480 xe. Sau đó, lượng xe nhập khẩu theo diện này tăng vọt lên 795 xe vào năm 2021. Con số của 5 tháng đầu năm nay cũng lên tới 166 xe. Biến động lượng xe nhập khẩu theo diện quà biếu tặng không nhất thiết cùng chiều với số thuế thu được. Lũy kế từ năm 2016, tổng số thuế cơ quan hải quan thu được là 12.644 tỷ đồng. Với năm 2021, thu được nhiều nhất với 4.132 tỷ đồng, ít nhất là vào năm 2017. Với 298 tỷ đồng. Riêng số thu của 5 tháng đầu năm nay là 1.222 tỷ đồng, hầu hết đến từ những loại xe có giá trị cao.
Thưa luật sư Trần Xuân Tiền, để phân biệt được xe nhập khẩu về Việt Nam theo diện quà biếu tặng với diện thương mại thì có khó hay không ạ? Và cái thủ tục quy trình đóng thuế thì có khác nhau hay không ạ thưa ông?
Vâng, trước hết xin cảm ơn ban biên tập chương trình Bạn và pháp luật đã đưa ra chủ đề rất hay, nóng hổi và hiện nay đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó, việc phân biệt xe nhập về Việt Nam theo diện quà biếu tặng với diện thương mại không phải là quá khó, bởi hai hình thức trên có bản chất hoàn toàn khác nhau. Cụ thể là gì? Nếu nhập khẩu với mục đích thương mại thì giữa hai bên sẽ tồn tại hợp đồng mua bán với số lượng hàng hóa lớn diễn ra trong thời gian dài, doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, đóng các loại thuế liên quan. Văn bản hiện hành điều chỉnh việc nhập khẩu xe ô tô mục đích thương mại là Nghị định 116 năm 2007 của Chính phủ, áp dụng đối với các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Trong khi đó, các bạn biết rằng nếu nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại mà dùng để biếu, để tặng cho thì đây là quan hệ tặng cho mang tính chất nhỏ lẻ diễn ra giữa các bên, không mang tính chất thương mại thường xuyên và liên tục. Và văn bản hiện hành điều chỉnh là thông tư 143 năm 2015 của Bộ Tài chính, áp dụng đối với tổ chức cá nhân được nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy theo quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, hoặc là các đối tượng khác theo quy định của pháp luật có hiện hành. Mặc dù có những khác biệt nhất định về bản chất, nhưng về trình tự thủ tục đóng thuế giữa hai hình thức trên là khá tương đồng. Theo quy định của pháp luật, thuế hiện hành thì không thuộc các trường hợp được miễn thuế. Xe ô tô nhập khẩu dưới hình thức biếu tặng vẫn phải chịu các mức thuế thông thường áp dụng với xe ô tô nhập khẩu, đó là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.
Cùng phải đóng một số lượng thuế như nhau, thế nhưng vì sao nhiều doanh nghiệp lại nhập khẩu ô tô theo diện quà biếu tặng như vậy ạ thưa luật sư?
Theo quan điểm của tôi thì việc nhiều doanh nghiệp hiện nay nhập ô tô theo diện quà biếu tặng chủ yếu là nhằm mục đích lách thuế, khai gian giá trị xe. Cụ thể là gì? Hành vi trốn thuế có thể xảy ra trong quá trình tính thuế giá trị gia tăng. Khi giá xe được xác định thấp hơn giá trị thực, khiến cho số thuế phải nộp giảm đi đáng kể. Đặc biệt, do các xe biếu tặng đa số là xe sang được định giá cao bằng ngoại tệ, tương ứng với giá trị lớn hơn nhiều lần khi quy đổi sang tiền Việt Nam. Do đó, nếu kê khai sai giá trị của xe sẽ dẫn tới khoản thuế bị thu là thất thu lớn. Ngoài ra, có thể kể đến việc cá nhân doanh nghiệp sau khi được tặng cho xe không tiến hành hạch toán giá trị của xe vào khoản thu nhập của cá nhân doanh nghiệp, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập như là cá nhân phải nộp cũng dẫn tới việc thất thu thuế. Tóm lại mục đích của người ta là gì? Là lách luật để làm sao để giảm bớt những cái chi phí và để trốn thuế.
Như vậy thì rõ ràng là không kiểm soát quản lý của ngành hải quan đang có vấn đề phải không ạ, thưa luật sư Trần Xuân Tiến?
Cơ quan hải quan có trách nhiệm quan trọng trong quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định trong việc kiểm soát quản lý của cơ quan hải quan đang có vấn đề. Bởi lẽ, hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay có hệ thống văn bản pháp luật về hải quan, về thuế vô cùng là đồ sộ. Việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động của cơ quan hải quan ở các địa phương, các khu vực khác nhau cũng có thể có những sự khác nhau nhất định. Mặt khác, chúng ta biết rằng giá trị và giá cả của các loại xe ô tô đều được nhà xuất niêm yết rõ ràng. Vì vậy, trong một số trường hợp, việc cá nhân tổ chức khai gian về số lượng, giá trị hàng hóa nhập khẩu cũng như việc xác định sai giá của ô tô được tặng cho chủ yếu là do sự móc nối giữa doanh nghiệp cơ quan hải quan nhằm làm giảm số thuế phải nộp. Do đó, không kiểm soát quản lý của ngành hải quan đối với việc nhập khẩu ô tô phải được siết chặt hơn nhằm tránh thất thu thuế, bảo đảm thu ngân sách, bảo đảm vấn đề môi trường lành mạnh và cái bảo đảm cái sự công bằng giữa cái việc các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ô tô.
Cục Hải quan đứng đầu cả nước về cấp phép nhập khẩu ô tô biếu tặng từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 là Đà Nẵng 385 xe, Hà Nam 216 xe, Quảng Nam 127 xe, Thành phố Hồ Chí Minh 136 xe, Hải Phòng 36 xe, Hà Nội 34 xe, Bắc Ninh 4 xe. Riêng Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021 làm thủ tục cho 118 xe, trong đó có 41 xe có giá khai báo không phù hợp phải xác định lại. Tổng số thuế phải nộp đối với 118 tờ khai là hơn 471 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế chênh lệch trước và sau khi định giá thì hải quan là hơn 53 tỷ đồng, xe chênh lệch giá cao nhất lên tới 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp khai giá là 385 triệu đồng, còn hải quan thì xác định là giá lên tới 10,8 tỷ đồng. Theo điều tra của báo Tiền Phong, ở Ninh Bình đã có 15 doanh nghiệp nhập xe về bán và mất tích. Cơ quan thuế không thu được thuế của các xe này, đã chuyển hồ sơ sang công an. Ở Hà Nội, từ năm 2019 đến năm 2021, có 5 doanh nghiệp nhập xe bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, 2 xe phía doanh nghiệp thông báo trả lại, 1 xe bị tịch thu và 4 xe chưa xác định được hành tung của doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp đối tượng bỏ trốn có thể đối diện với nguy cơ bị điều tra xử lý ra sao?
Theo như thông tin vừa rồi thì có thể thấy số lượng các doanh nghiệp nhập ô tô theo diện quà biếu tặng không phải là nhỏ. Và thực tế thì đã có nhiều vụ doanh nghiệp khai gian giá trị của xe nhập gây thất thu thuế cho nhà nước. Vấn đề đáng nói là chỉ khi thanh tra vào cuộc thì các vụ khai gian này mới bị phát giác. Vậy thì theo luật sư, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ạ?
Theo tôi thì tình trạng trên xảy ra xuất phát từ những nguyên nhân chỉ có sau đây. Thứ nhất là gì? Là từ chính sách doanh nghiệp khi họ đề cao mục đích làm sao để thu được nhiều lợi nhuận bằng việc chủ động khai gian giá trị xe trong hồ sơ thuế nhập khẩu so với giá trị thực tế của xe để nhằm giảm tiền thuế nhập khẩu phải nộp. Và cá biệt trong một thời gian gần đây, lợi dụng việc đăng ký doanh nghiệp thông báo một số công ty ma được thành lập để nhập xe diễn ra ngày càng nhiều. Thứ hai là gì? Xuất phát từ cái thực tiễn hoạt động quản lý của cơ quan hải quan, cơ quan thuế về hoạt động nhập khẩu còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể là gì? Một số cán bộ, nhân viên hải quan, nhân viên thuế còn chưa đáp ứng được năng lực chuyên môn trong hoạt động kiểm định tại cửa khẩu. Mặt khác, một số cán bộ có thể biểu hiện tiêu cực khi người hỏi người nhập khẩu xe phải thực hiện bôi trơn hoặc thực hiện thông qua các hoạt động doanh nghiệp, hồ sơ hàng hóa, thông quan bảo đảm bằng những việc nhận những lợi ích vật chất tinh thần bất chính từ các đối tượng này. Thứ ba là gì? Xuất phát từ hệ thống pháp luật về thuế nhập khẩu và pháp luật về hải quan là tương đối phức tạp, số lượng văn bản điều chỉnh lớn dẫn đến tình trạng áp dụng từng khu vực, từng địa phương không thể để tránh khỏi những thiếu đồng bộ. Từ đây cũng dẫn đến tình trạng khó khăn trong quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu ô tô về Việt Nam. Và các bạn biết rằng là gì? Cái trường hợp mà người ta lách luật thì họ rất là nhạy cảm trong những cái việc là gì? Người ta xem ở cái nơi nào thuận lợi, nơi nào coi như là có ưu đãi và người ta tìm cách để rồi thông tin cho nhau trong những cái coi như là cũng là cái hoạt động kinh doanh ô tô.
Nhập khẩu xe với mục đích quà biếu tặng theo quy định hiện nay thì phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc nào ạ, thưa luật sư?
Về nguyên tắc thì đối với việc nhập khẩu xe với mục đích quà biếu tặng theo quy định tại khoản 3 điều 3 thông tư 143/2015 của Bộ Tài chính, người nhập khẩu ô tô vào Việt Nam theo diện quà biếu tặng thì phải tuân thủ hạn mức trong một năm là nhập một xe ô tô. Bên cạnh đó, đối với ô tô nhập khẩu mà ô tô đã qua sử dụng thì phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, và một số hồ sơ thẩm định chất lượng đối với trường hợp này. Ngoài ra, trong quá trình nhập khẩu xe với mục đích biếu tặng cho cá nhân tổ chức còn phải tuân thủ theo quy định về hồ sơ nhập khẩu, thủ tục hải quan và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác như là phí, lệ phí đối với thủ tục hải quan, thủ tục đăng ký trong nước và các loại thuế khác như là thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập bất thường tại cơ quan thuế trong nước.
Hành vi trốn thuế ngoài ở cái hình thức là khai gian giá trị xe thì còn được thể hiện ở những cái hoạt động nào nữa, thưa luật sư?
Vâng, trên thực tế, bên cạnh việc khai gian giá trị xe để trốn thuế nhập khẩu, cá nhân tổ chức hoặc các doanh nghiệp sử dụng nhiều chiêu trò hết sức là tinh vi, có thể kể đến như là gì? Các đối tượng này sẽ móc nối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đưa xe về nước theo diện tài sản của người Việt kiều hồi hương. Và pháp luật hiện hành thì cho phép người Việt Nam định cư nước ngoài khi hồi hương được phép nhập khẩu một chiếc xe ô tô cá nhân để đang sử dụng. Bằng cái hình thức này, các cá nhân tổ chức doanh nghiệp trong nước sẽ gửi tiền để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua xe, sử dụng xe, sau đó là sẽ cùng mang về Việt Nam rồi làm thủ tục tặng cho hoặc mua bán cho cá nhân tổ chức và doanh nghiệp trong nước đã chờ đón từ trước rồi. Ngoài ra, chúng ta phải nói thế này rằng khá phổ biến khi lợi dụng về kê khai mục đích nhập xe về Việt Nam là quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo từ thiện. Bằng hình thức này, các cá nhân tổ chức hoặc doanh nghiệp trong nước lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của những người ở vùng sâu vùng xa làm hồ sơ nhập tặng cho đối những người này để trốn thuế nhập khẩu, vì đây là các đối tượng thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu nếu được nhận quà tặng. Để theo quy định điểm B khoản 3 điều 5 quyết định 31 năm 2005 của Chính phủ thì quy định hành lý tài sản quà biếu quà tặng được miễn thuế, xét miễn thuế đối với những trường hợp mà mang tính chất nhân đạo từ thiện.
Đối với cá nhân mà bị mạo danh để được đưa vào diện là được tặng quà tặng xe với giá trị cao khi mà doanh nghiệp nhập khẩu thì có được coi là nạn nhân hay không ạ?
Đối với cá nhân trong trường hợp này thì cần phải xem xét ở nhiều yếu tố để đánh giá xem họ có thực sự có là nạn nhân của việc bị mạo danh để đưa vào diện được tặng quà tặng xe có giá trị cao không. Và trên thực tế, các doanh nghiệp để lách luật khi nhập khẩu xe đã lợi dụng các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ khẩu tại vùng sâu vùng xa để làm hồ sơ được nhận quà theo diện miễn thuế nhập khẩu, sau đó cho họ một số tiền rồi lấy lại tài sản mang danh tặng cho nó về mình. Song đa số cá nhân bị mạo danh này do trình độ nhận thức còn hạn chế, bị dụ dỗ với một số lợi ích vật chất nên cũng vô hình dung trở thành nạn nhân của tình trạng này. Bên cạnh đó cũng có những cá biệt, cũng cá nhân biết đến hành vi lách luật của doanh nghiệp nhưng lại tiếp tay cho họ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nhận lại các lợi ích vật chất chính này. Trong trường hợp này không thể xác định đây là nạn nhân mà cần lên án mạnh mẽ đối với đối tượng này, tức là gì, lợi dụng cái lách luật để cấu kết để chia chác những cái lợi ích mà trái pháp luật.
Bên cạnh việc gây thất thu thuế cho nhà nước thì việc lách luật để nhập xe dưới dạng quà biếu tặng thì nó còn gây ra những cái hệ lụy nào nữa, thưa luật sư?
Bên cạnh cái hệ lụy xấu về gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước thì việc lách luật để nhập xe dưới dạng quà biếu quà tặng còn gây ảnh hưởng đối với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. Khi số lượng về nhập về Việt Nam theo diện này quá lớn sẽ gây áp lực lên hạ tầng cơ sở hiện tại vốn đang có nhiều đáng khó khăn lo ngại, còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, việc lách luật diễn ra gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý chung của xã hội. Người dân có thể mất niềm tin vào những chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước khi tình trạng này ngày càng diễn ra phổ biến mà không có cơ chế kiểm soát ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, khi các đối tượng thực hiện hành vi này hướng đến các xe thuộc phân khúc sang trọng, còn gián tiếp làm tăng các khoảng cách giàu nghèo trong xã hội hiện nay và khuyến khích rồi là gì, tạo thêm một cái sự đua đòi, cái sự sử dụng là khả năng lớn hơn so với cái khả năng thu nhập hiện có ở trong nước.
Hiện nay thì chế tài xử phạt đối với hành vi lách luật khai gian nhập xe dưới dạng quà biếu tặng thay vì cái mục đích thương mại là gì ạ, thưa luật sư?
Hành vi lách luật khai mang mục đích nhập xe được hiểu là cá nhân tổ chức vẫn thực hiện đúng các thủ tục quy định nhập khẩu xe nhưng về mục đích là để nhằm trốn tránh thuế, nhất là trong nhập khẩu xe và khâu chuyển nhượng xe từ cá nhân tặng cho doanh nghiệp. Theo đó là gì, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi này với mục đích trốn thuế có thể bị xem xét xử lý vi phạm hành chính hoặc chịu trách nhiệm sự căn cứ vào tính chất mức độ và hậu quả gây ra. Trong đó, khi phát hiện cá nhân tổ chức có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc có hành vi trốn thuế thì cơ quan thuế có thể tiến hành ấn định số thuế mà doanh nghiệp vừa phải nộp. Trường hợp doanh nghiệp cá nhân vẫn cố tình vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm chính theo điều 16, 17 nghị định 125/2020 của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên đến 3 lần số thuế phải nộp, đồng thời buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế gia tăng đầu và thâu thêm hồ sơ thuế nếu có. Và trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm trốn thuế với số lượng lớn trên 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án trong một tội phạm được quy định tại khoản 1 điều 200 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 thì người vi phạm sẽ bị truy cứu hình sự về tội trốn thuế theo điều 200 Bộ luật hình sự với mức phạt tù cao nhất có thể lên đến 7 năm hoặc phạt tiền đến 4 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, pháp nhân thương mại nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo điều 200 Bộ luật này có thể đối diện với hình phạt thấp nhất là phạt tiền 300 triệu đồng và hình phạt cao nhất có thể áp dụng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Vậy thì để ngăn chặn cái tình trạng lách luật này thì theo luật sư, các cơ quan chức năng cần phải làm gì ạ?
Theo quan điểm của tôi, để ngăn chặn tình trạng lách luật nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền cần sớm siết chặt hoàn thiện hơn nữa quy định của pháp luật về thuế hải quan đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, các cơ quan chức năng, trong đó cơ quan hải quan, cơ quan thuế cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu ô tô theo diện không nhằm mục đích thương mại, đặc biệt đối với xe nhập khẩu theo diện quà biếu tặng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên và cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để tránh tình trạng tiêu cực trong khi tiến hành thủ tục liên quan hành chính liên quan. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh ô tô tại các địa phương để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, từ đó có phương án xử lý theo quy định của pháp luật và tiến hành truy cứu thuế đối với cơ quan kinh doanh trên nhằm tránh thất thu ngân sách, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp xuất khẩu ô tô. Bên cạnh đó, chúng ta phải thấy rằng dư luận xã hội, báo đài rồi những cái phản ánh của các doanh nghiệp xuất khẩu ô tô là cái kênh thông tin kịp thời để các cơ quan thuế, cơ quan hải quan, các lãnh đạo các cơ quan đó chỉ đạo để là gì, siết chặt vấn đề nhập khẩu. Chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện, hoàn toàn có thể theo dõi, hoàn toàn có thể kiểm tra, thanh tra trong cái quá trình là gì, là xuất nhập khẩu ô tô này, xe có giá ở nước ngoài chúng ta hoàn toàn so sánh được, và cái hiện tượng khi đã nhập rồi cho đăng do rồi chúng ta hoàn toàn có thể thông qua cảnh sát giao thông kiểm tra được những đối tượng đó có sử dụng hay là người ta tặng cho, biết rằng cái việc tặng cho, cái việc là chuyển nhượng là quyền, nhưng mà chúng ta nắm được thông tin để chúng ta điều chỉnh, và những trường hợp mà liên tục như vậy chúng ta sẽ có cái chế tài xử phạt trong vấn đề trốn thuế để làm sao xử lý một cách triệt để, công bằng và đảm bảo lành mạnh trong kinh doanh trong những vấn đề mà nhức nhối dư luận đang quan tâm hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền. Thưa các bạn, để tạo môi trường lành mạnh, công bằng